Người nào theo tính cách thịt mình mà gieo thì sẽ do tính cách thịt gặt lấy sự hủy hoại, còn người nào theo thánh linh mà gieo thì sẽ từ thánh linh gặt sự sống vĩnh phúc.
Mình sư xin lời Chúa đến cầu chúng ta ngày nay trong ngày chủ đề hai cách.
Trong kính chào hội thánh, kinh thánh của chúng ta đọc ngày hôm nay nêu ra hai cái hình ảnh nói đến hai cách phục vụ. Ai trong chúng ta thì cũng ao ước mình trở thành những con người phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng cái động cơ nào sẽ thôi thúc chúng ta phục vụ là điều quan trọng, vì nó dẫn chúng ta đi đến kết quả như thế nào. Câu kinh thánh ở Galati đoạn 6 câu 8 chọn làm câu gốc của chúng ta. Chúa đưa ra hai kết quả: một người theo tính xác thịt mình mà gieo hay là phục vụ Đức Chúa Trời thì sẽ do tính xác thịt mà gặt lấy sự hủy hoại, còn người nào theo thánh linh mà gieo thì sẽ từ thánh linh gặt sự sống vĩnh phúc. Có một người đàn ông lớn tuổi đi ra ngoài bờ biển chơi, lượm được một cái đèn. Rồi thì một vị thần ở trong cái đèn đó theo làn khói chui ra và hỏi rằng là: anh muốn ta làm gì cho anh, bởi vì anh đã cứu ta. Người đàn ông đó nói rằng: tôi ước ao một điều, không biết ông có thể làm được gì. Thằng đèn nói rằng: cái gì ta cũng làm được hết, bây giờ anh muốn cái gì ta sẽ làm điều đó. Người đàn ông lớn tuổi này nói rằng: bây giờ tôi chỉ ước ao giữa anh tôi và tôi có một cái tình thương gắn bó chặt chẽ lại với nhau, ông làm điều đó được không? Ông thằng đèn ông nói: được chứ. Thế là ông nói: rồi, công việc của anh ta đã giải quyết, hai anh em sẽ có tình thương gắn bó lại với nhau. Nhưng trước khi ta đi, ta muốn hỏi anh một câu. Thằng đèn muốn hỏi câu gì? Thông thường khi người nào họ gặp ta mà họ muốn xin, thì họ xin hoặc là tiền bạc giàu có, hoặc là xin địa vị quyền thế. Tại sao mà anh lại xin cái tình thương giữa hai anh em nối kết lại với nhau? Có phải anh thấy là anh già sắp chết rồi, thành ra anh muốn cho mình được bình an ở trong lòng không? Này, ông nói: không có đâu, tôi không có sắp chết, mà anh tôi thì sắp chết. Nhưng ổng có cái gia tài là 60 triệu. Thưa quý vị, động cơ nào sẽ thôi thúc cho tôi và các ông bà anh chị em trong sự phục vụ Chúa? Dựa trên câu kinh thánh này cho chúng ta thấy có hai cách phục vụ và hai cái kết quả. Cách phục vụ thứ nhất là gieo trong thánh linh thì sẽ bởi thánh linh gặt sự sống đời đời. Cách phục vụ thứ hai là gieo trong xác thịt thì sẽ bởi xác thịt mà gặt lấy sự hư nát. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa cho hai hình ảnh này sẽ dạy dỗ, nhắc nhở cho chúng ta trong những lĩnh vực phục vụ Chúa của mình. Kính thưa Cha kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vì sự bình an Chúa ban cho hội thánh của Chúa. Ngài ban sức khỏe và những con cái của Chúa đi xa cũng trở về. Hôm nay chúng con được họp mặt nhau trong nhà của Đức Chúa Trời. Dầu thời tiết ở bên ngoài thay đổi rất lạnh lẽo, nhưng Chúa cũng khích lệ lòng của các con cái Chúa, ban sức khỏe cho đặc biệt là những người lớn tuổi. Chúa đã ban cho có những điều kiện để có thể đến thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin thì giờ này Chúa dùng lời của Ngài để dạy dỗ cho mỗi chúng con. Chúa nhắc nhở cho chính bản thân con và tất cả mọi anh chị em con ngồi tại đây, chúng con có thể hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời khi Ngài muốn chúng con trở thành những kẻ phục vụ Chúa. Và Chúa dạy cho chúng con để chúng con biết cách phục vụ như thế nào mà có thể sinh ra được bông trái bình an và sự sống. Xin dẫn dắt chúng con trong lời Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần kinh thánh chúng ta đọc ở đây nói có một người thứ nhất, đó là Joseph, hay còn có một cái tên nữa gọi là Banaba. Và cái tên Banaba có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Ở trong ngôn ngữ người Do Thái, khi mà nói đến con trai của cái gì thì có nghĩa người đó có cái tính chất giống như vậy. Nếu mà một người nào hay khóc thì người ta sẽ kêu là con trai của sự khóc lóc. Nếu một người nào hay giận thì người ta sẽ kêu là con trai của sự giận dữ. Và ở đây Banaba mang cái tên của mình là con trai của sự yên ủi, có nghĩa là một người hay yên ủi người khác. Cái tên ông là Joseph, nhưng ông được đặt ra một cái tên gọi dựa trên cái lối sống của ông là một người hay yên ủi cho những người khác. Cho nên các môn đồ, các sứ đồ hội thánh ban đầu đã gọi ông ta bằng cái tên quen thuộc hơn, đó là Banaba, con trai của sự yên ủi. Một cái hình ảnh khác ở trong đoạn 5 cho chúng ta thấy hình ảnh của một cặp vợ chồng với Anania và Sapphira. Họ làm một công việc tương tự giống như nhau, nhưng hai cái kết quả thì nó khác nhau. Một người thì cái hình ảnh đó, công việc đó đã để lại một cái gương mẫu và khích lệ lòng của bao nhiêu người. Ngược lại, hình ảnh của cặp vợ chồng Anania và Sapphira thì lại có một kết cục rất là bi thảm. Chúng ta sẽ lần lượt suy gẫm với nhau về hai cách phục vụ. Thứ nhất, chúng ta sẽ học về cách phục vụ theo Thánh Linh. Barnaba, con trai của sự yên ủi, đang được Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động trong lòng mình. Kinh Thánh trong sách Công Vụ từ đoạn 2 cho đến đoạn 4, khi Đức Chúa Giê-xu mới thành lập hội thánh và Thánh Linh của Ngài đang đến với hội thánh thì đã có những cái biến chuyển thay đổi rất là lạ lùng. Kể từ Công Vụ đoạn 2 trở đi thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã tác động. Trong câu 42 nói rằng họ chuyên cần để giữ lời dạy của các sứ đồ, họ giữ sự thông công với nhau, họ giữ những cái nghi lễ tiệc thánh, họ giữ những thời giờ cầu nguyện. Và có một điều đặc biệt. Điều đặc biệt đó là tất cả mọi tín hữu họ đều đồng một lòng, hợp một ý. Người nào có cái tài sản nào thì bán đi, rồi đem cái số tiền đó đặt ở dưới chân của các sứ đồ để chia cho những người nào có cái nhu cầu cần dùng. Đây là một điều lạ lùng mà chỉ có trong hội thánh của Đức Chúa Trời mới có thể có được mà thôi. Và Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Và qua cái việc làm đó, nó có một cái ảnh hưởng cho cả xã hội. Thành phố Jerusalem họ ngạc nhiên, bởi vì đây là những con người tầm thường. Đây là những con người mà trước đó sợ hãi, bởi vì thầy của họ là Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá, thì họ phải trốn chui, trốn nhủi ở trên phòng cao. Vậy mà bây giờ những người đó đi ra ngoài để giảng đạo. Vậy mà bây giờ những con người đó đi ra ngoài nói về Chúa Giê-xu mà không sợ. Chẳng những vậy, họ còn làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Đến nỗi Thánh Kinh nói rằng cả thành phố bây giờ vui mừng. Từ những cái con người mà ngày trước người ta chê, từ những con người mà ngày trước người ta đánh giá hèn hạ, bây giờ trở thành những con người đem một cái tin vui cho cả thành phố. Cái sự vận chuyển của Thánh Linh ở giữa hội thánh đã làm thay đổi trên từng cá nhân trong tổ chức hội thánh của Chúa và thay đổi luôn cả đến cái xã hội bên ngoài. Trong sự hoạt động của Thánh Linh tác động giữa hội thánh của Ngài, Joseph thuộc về dòng họ Levi, sinh trưởng ở tại đảo Ship hay là đảo Chipre, đã bán đám ruộng của mình rồi đem số tiền đặt nơi chân của các sứ đồ. Joseph Barnaba ở tại đây chỉ là một người trong số nhiều người. Ông ta không có gì đặc biệt hết á. Vì Kinh Thánh nói rằng các môn đồ của Chúa, ai có cái gì thì bán đi, đặt tiền ở dưới chân của các sứ đồ. Và Joseph làm điều đó. Cho nên Joseph không phải là một người đặc biệt. Ông làm những công việc mà giống như tất cả những người khác, những môn đệ khác của Chúa đã làm. Nhưng tại sao tên tuổi của Joseph Barnaba lại được ghi lại ở đây, để lại cho chúng ta điều gì? Kinh Thánh cho chúng ta thấy qua cái hình ảnh của một nhân vật đại diện này, để lại cho chúng ta cái cách phục vụ theo Thánh Linh thì nó sẽ dẫn đến kết quả nè. Và như câu Kinh Thánh nói rằng, người nào theo Thánh Linh để mà phục vụ thì sẽ từ Thánh Linh mà gặt lấy sự sống vĩnh phúc. Theo quy luật của người Do Thái thì một người Lê-vi là một người không có tài sản. Bởi vì Chúa quy định là người Lê-vi sẽ là những người tế lễ phục vụ Chúa ở trong đền thờ. Họ không có ruộng đất để cày cấy. Họ không có gia tài, điền sản gì hết. Những chi phái khác thì họ được chia ruộng đất làm ăn. Họ phải dâng cái của lễ phần 10 của họ đó vào trong đền thờ. Và người Lê Vi thì họ sống bằng cái của lễ dâng hiến đó. Nhưng mà họ không có ruộng đất nhà cửa để làm ăn riêng. Nhưng mà tại đây có một người Lê Vi lại có một cái miếng đất. Chúng ta không biết cái miếng đất đó từ đâu mà ra. Một sự thừa kế của ông bà cha mẹ để lại. Hoặc bằng một cách nào mà ông ta có thì không biết. Nhưng trong sự làm việc của Thánh Linh thì Barnaba đã đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh đó để làm một công việc như Chúa đã làm trong lòng của nhiều người. Ông ta đã bán đất của mình và đem số tiền đó trao lên cho Phi-e-rơ. Dùng số tiền của mình cộng với số tiền của những môn đệ đã làm tương tự như vậy và chia cho những tín hữu khác ở trong cái nhu cầu của họ. Ở trong câu 32 Công Vụ đoạn 4 nói rất tỏ tường là cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm nhất trí, không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. Ồ, trong hội thánh của Chúa, Chúa có thể làm được một điều mà tôi nghĩ rằng xã hội mơ, con người mơ mà không bao giờ làm được. Không ai có thể coi vật riêng của mình trở thành vật chung. Phần lớn thì người ta chỉ coi cái vật chung trở thành vật riêng của mình. Nhưng mà ở đây hội thánh của Đức Chúa Trời thì không ai coi gia tài mình có là của riêng, mà lại kể những gì mình có là của chung. Thánh Linh của Chúa đang làm công việc như vậy. Vì vậy khi Barnabas bán cái thửa ruộng của mình là ông đi theo cái tinh thần không coi thửa ruộng là của riêng, mà coi thửa ruộng là của chung. Và vì vậy ông bán thửa ruộng của mình có và đem số tiền trao lại cho Phi-e-rơ để chia cho những tín hữu ở trong những nhu cầu. Barnabas đang đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Có một quân tước người Anh tên là Monian, cũng là một bác sĩ giải phẫu. Một ngày nọ, người ta yêu cầu quân tước Monian thực hiện một ca giải phẫu. Nhưng trong phòng giải phẫu đó lại có một số những bác sĩ khác ở nhiều nơi được mời tới để chứng kiến thao tác của vị bác sĩ giải phẫu này. Thường thường các bác sĩ giải phẫu thì không có ai đi vào trong phòng của họ, bởi vì họ không có muốn có sự phân tâm, cũng không muốn có cái vấn đề bị nhiễm trùng. Nhưng mà đây là một cái trường hợp đặc biệt, người ta muốn cho những bác sĩ khác nhìn xem cái thao tác và học tập từ nơi huân tước mô hình trong cái cách giải phẫu. Cho nên họ đã thực hiện một cái lớp học vậy đó, các bác sĩ thì ngồi xa nhìn xem thao tác. Sau khi bác sĩ mô hình làm công tác phẫu thuật của mình với bệnh nhân rồi thì báo chí họ mới phỏng vấn. Và họ hỏi một câu hỏi rằng, thưa huân tước, ông nghĩ sao khi đang làm công tác giải phẫu mà lại có một số bác sĩ khác đang theo dõi xem là ông làm như vậy là đúng, là sai, là tốt, là xấu, cái cảm giác của ông như thế nào? Huân tước Monian nói rằng, thưa quý vị, ở trong phòng giải phẫu của tôi luôn luôn chỉ có 3 người thôi. Những nhà báo ngạc nhiên, tôi thấy hồi nãy trong chỗ phòng giải phẫu của ông chỉ có ông và bệnh nhân thôi mà. Người thứ ba đó là Đức Chúa Trời. Trong phòng giải phẫu của tôi luôn luôn chỉ có 3 người, tôi, bệnh nhân và Đức Chúa Trời. Mặc dầu biết có những bác sĩ khác đang nhìn mình, đang theo dõi, đang đánh giá, nhưng huân tước Monian không quan tâm đến những người khác. Ông chỉ quan tâm đến công việc của mình đối với bệnh nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng trong phòng giải phẫu của tôi luôn luôn chỉ có 3 người, tôi, bệnh nhân và Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng Barnabas đã theo cái phương cách này để phục vụ Đức Chúa Trời. Trong sự dâng hiến của Barnabas, chỉ có Barnabas, thửa ruộng và Đức Chúa Trời. Và ông đã dâng trọn tất cả những gì mình có thể bán được từ nơi tiếng ruộng, đem trọn số tiền đó đặt ở dưới chân của các sứ đồ. Và tôi ao ước rằng trong sự phục vụ Chúa theo Thánh Linh của tôi và các ông bà anh chị em này hôm nay, chúng ta theo cái nguyên tắc này để phục vụ. Trong sự phục vụ Chúa, chỉ có tôi, đối tượng tôi phục vụ, và Đức Chúa Trời. Trong sự dâng hiến cho Chúa, chỉ có tôi, tấm chép tôi ghi hoặc là bì thơ mà tôi sẽ bỏ vô trong thùng tiền dâng với Đức Chúa Trời. Trong sự ca ngợi Chúa, chỉ có tôi, bài ca tôi hát và Đức Chúa Trời. Trong bài học mà tôi sẽ giảng dạy cho hội thánh, cho nhi đồng thiếu nhi, chỉ có tôi, bài học của tôi và Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể áp dụng được nguyên tắc đó trong đời sống mình không? Bởi vì tôi nghĩ rằng đây là một nguyên tắc mà nó sẽ khích lệ cho chúng ta rất là nhiều. Một hội thánh đã chia sẻ rằng khi cái khay tiền dâng được đưa vào hàng ghế của tất cả các tín hữu, thì tất cả mọi người đều bỏ cái phong bì mà họ đựng cái tiền dâng. Có người thì ghi check, có người thì bỏ tiền mặt vào trong cái phong bì. Nhà thẩm mỹ thì luôn luôn có cái phong bì ở nơi cái ghế ngồi cho những người tín hữu bỏ tiền dâng. Nhưng khi kiểm tra khay đựng tiền dâng thì có những bì thư trống rỗng ở trong đó. Ai thì cũng bỏ cái bì thư vào cả, bởi vì ai cũng muốn cho những người khác biết rằng mình dâng tiền. Nhưng không biết ai bỏ cái bì thư không, ai bỏ bì thư tiền. Ông một sư không biết, ban chấp sự không biết, nhưng có một người biết phải không? Đức Chúa Trời biết. Dĩ nhiên hội thánh họ không lên án ai đã làm công việc đó. Nhưng khi hội thánh đó họ nói lên cái vấn đề đó, nói lên rằng là có thể chúng ta đang đóng kịch trước mặt những người khác trong sự thờ phượng hoặc trong sự phục vụ. Đức Chúa Trời là đấng thấy rõ tất cả những điều đó. Vì Đức Chúa Trời là đấng thấy rõ những người nào phục vụ theo Thánh Linh, cho nên cái kết quả nó sẽ trở thành khác biệt. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 cho đến câu 23, Chúa nói rằng không phải những người nào kêu lạy Chúa thì đều được vào thiên đàng cả đó. Mọi người thì kêu lạy Chúa cả, nhưng ai vào thiên đàng thì chỉ có Chúa mới biết. Tôi không biết, quý vị không biết phải không? Nhưng Chúa nói một điều, sẽ có những người trong ngày cuối cùng gặp Chúa rồi nói: Chúa ơi, con đã từng nhân danh Chúa làm điều này, điều này, điều này trong nhà thờ. Nhưng Chúa nói gì? Ta không biết. Tại sao Chúa lại không biết? Con đã nhân danh Chúa mà tại sao Chúa không biết? Bởi vì Chúa thấy. Chính Chúa thấy sự trống rỗng trong những cái mà những con người đó đã từng làm, mà chính Chúa không làm với họ. Vì vậy Chúa nói rằng ta không biết nữa. Một người phục vụ Chúa theo Thánh Linh sẽ là một người không giữ cho riêng mình. Người đó sẽ làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, theo những cái tác động mà Chúa Thánh Linh đang thúc đẩy trong lòng của mình, giữa tôi, đối tượng tôi phục vụ, và Đức Chúa Trời. Giữa tôi, công tác phục vụ, và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy. Một người phục vụ Chúa theo Thánh Linh cũng sẽ là một người được Chúa dùng để nuôi dưỡng cả hội thánh của Đức Chúa Trời. Ở đây Joseph là một đại diện được nêu tên ra, và có những người khác vô danh, nhưng tất cả đang được Thánh Linh tác động ở giữa hội thánh của Ngài để làm những công việc cần thiết, để làm những công việc ích lợi cho bản thân của họ, cho hội thánh của Đức Chúa Trời và cho cả xã hội ở phía bên ngoài nữa. Dĩ nhiên một người phục vụ Đức Chúa Trời thì họ sẽ có cái niềm vui riêng của họ. Người nào mà đã dự phần để phục vụ Đức Chúa Trời thì đều cảm thấy lòng của mình vui sướng vì mình được dự phần. Nhưng không phải chỉ họ có niềm vui đó, mà hội thánh của Đức Chúa Trời cũng được xây dựng bởi những con người dấn thân trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Và Chúa dùng hội thánh của Đức Chúa Trời để làm thay đổi cả xã hội ở phía bên ngoài. Công vụ đoạn 2 bày tỏ cho chúng ta thấy ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, họ chỉ vâng theo lời của Đức Chúa Trời thôi. Câu 46 của đoạn 2 sách Công vụ nói rằng hằng ngày họ cứ đến đền thờ của Đức Chúa Trời một cách chuyên cần. Họ họp nhau ở tại đó để dùng lễ đãi bánh từ nhà này sang nhà kia. Họ có những bữa ăn thông công với nhau từ nhà này sang nhà kia một cách vui vẻ, thật thà với nhau. Họ ca ngợi Đức Chúa Trời. Cái công việc họ chỉ là một sự thờ phượng, nhưng Thánh Kinh nói rằng họ được lòng tất cả mọi người. Sự thờ phượng đó đã làm thay đổi xã hội có cái nhìn khác về họ. Đây là những con người mà ngày xưa người ta khinh, bây giờ người ta trọng. Đây là những con người mà ngày xưa người ta nghĩ rằng phản đạo, phản Đức Chúa Trời. Theo Giê-xu là một người phản loạn đối với Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ họ nhìn thấy công việc Đức Chúa Trời tỏ ra từ những con người đó. Mà Thánh Kinh nói rằng mỗi ngày Chúa cứu thêm nhiều người. Lạ quá, họ chỉ đến thờ phượng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương với nhau thì tự động mỗi ngày Đức Chúa Trời cứu thêm nhiều người. Cả thành đều vui mừng về sự thờ phượng Chúa của những con người này. Tất cả xã hội đang được thay đổi khi Đức Chúa Trời sử dụng những người con của Chúa không? Ở trong phần Kinh Thánh của chúng ta đọc ở bên trên của đoạn 4 câu 33 nói rằng các sứ đồ cậy quyền năng lớn lao cứ làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-xu và tất cả đều được ân sủng dồi dào. Ân sủng dồi dào đó là công tác mà Thánh Linh đã tác động để rồi ở bên ngoài đó họ nhìn thấy đây là những con người không tầm thường như là họ nghĩ nữa. Đây là những con người đã có một đời sống phi thường mà bản thân của họ không có được giống như vậy. Tiếp theo trong các tín hữu không ai nghèo thiếu. Ôi Chúa dùng cái công việc mỗi người có điều gì đó thì đóng góp vào và Chúa làm cho hội thánh không ai nghèo thiếu. Nghèo thiếu là một nan đề của xã hội. Ở trong sách Châm ngôn thì ông A-du-lơ cầu nguyện với Chúa như thế này: con xin Chúa cho con hai điều. Điều thứ nhất là Chúa đừng cho con giàu có, và điều thứ hai là Chúa đừng để cho con nghèo thiếu. Bởi vì khi con giàu có thì sao? E rằng con quên Chúa chăng? Còn khi con nghèo thiếu thì sao? con đi ăn trộm, con đi ăn cắp, con làm điều xấu xa danh Chúa chăng? Cho nên ở đây Chúa dùng tình yêu ở trong hội thánh để thay đổi xã hội, nhưng Chúa cũng dùng tình yêu ở trong hội thánh để làm cho các tín hữu không ai nghèo thiếu cả. Và nếu hội thánh mà không nghèo thiếu thì con dân Đức Chúa Trời có phải đi ăn cắp không? Có phải làm những công việc bất chính không? Dĩ nhiên không. Đức Chúa Trời đang thay đổi tình trạng của xã hội ngay trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Câu tiếp theo nói rằng khi tiền bán đi đang đặt nơi chân của các sứ đồ, tiền ấy được bao nhiêu đó thì phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Mỗi người thì có những nhu cầu khác nhau. Nếu mà nhu cầu không được đáp ứng đúng thì sẽ không có sự thỏa mãn. Nhưng Đức Chúa Trời đó là một điều kỳ diệu. Giống như Paulo đã nói ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 6, tin kính và thỏa lòng đó là một mối lợi. Đức Chúa Trời đã làm sự thỏa lòng cho hội thánh ban đầu từ những nhu cầu thuộc thể cho đến những nhu cầu thuộc linh. Vì vậy, cách phục vụ theo Thánh Linh đã làm cho thay đổi tình trạng của cá nhân người tín hữu ở trong hội thánh, đã làm cho thay đổi tình hình chung của hội thánh và đã làm cho xã hội càng lúc càng trở thành đẹp hơn. Có một câu chuyện kể về bốn chàng thanh niên đi học ở trong trường Đại học Thánh Kinh. Bốn người này thuê với nhau một căn phòng, ở chung với nhau. Mỗi thứ bảy nghỉ, họ thường ca hát, ngợi khen, thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời quá tốt lành. Một ngày thứ bảy nọ, họ đang ca hát, thờ phượng Chúa chung với nhau, thì nghe tiếng gõ cửa ở phía bên ngoài. Mở cửa ra, thấy có một ông già, mặc đồ rách nát, cầm một cái giỏ rau đi theo. Cái đôi giày ông ta mang đó là hai chiếc của cùng một chân, có nghĩa ông lợm ở đâu đó ông mang, chứ không có chiếc phải, chiếc trái. Ông nói rằng tôi bán rau, các anh có cần rau thì mua rau giùm. Vậy các bạn thanh niên này thấy tội ông cậu quá, cho nên mua rau của ông cậu. Thế thì từ đó mỗi thứ bảy ông cụ tới gõ cửa cái nhà của mấy anh này để bán rau. Và mấy anh này thì thấy cũng tội cho ông già quá, cho nên mỗi thứ bảy đều mua rau của ông già này. Cái chuyện mua bán riết vài tuần lễ như vậy, cái nó tạo ra một cái tình thân giữa những bạn thanh niên đó với ông cụ bán rau. Họ hỏi thăm là ông cụ ở đâu, cụ chỉ cái nơi mà ông cụ ở gần đó. Thật sự nó chỉ là một cái chòi hơn là một cái nhà. Họ tới chơi thì lại khám phá rằng là ông cụ này, con mắt của ông như là làng đi, khó để mình nhìn thấy. Nhưng tinh thần ông cụ thì rất là sáng suốt và rất là vui vẻ. Về nhà của ông cụ thì ông cụ lấy một cái kèn harmonica ra thổi. Cụ thổi kèn tôn vinh Đức Chúa Trời. Thì họ mới biết rằng là ông cụ này cũng là một người con Chúa giống như mình, ở trong một hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Và ông cụ có một cái năng khiếu đó là thổi kèn để ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì vậy các bạn thanh niên đó mời ông cụ là mỗi thứ bảy, ông tới phòng trọ của chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau ngợi khen Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời quá tốt lành. Thế là mỗi thứ bảy ông cụ không đi bán rau nữa, ông cụ tới nhà của các bạn thanh niên đó trong cái phòng trọ để cùng ngợi khen Chúa và thờ phượng. Các bạn thanh niên họ bàn với nhau rằng thấy ông cụ tội quá, cho nên mình tìm cái cách nào đó để giúp đỡ ông cụ. Họ đồng ý với nhau trong một sự giúp đỡ. Đến cái ngày thứ bảy tuần sau đó thì họ lại mời ông cụ lại tới, ông cụ thổi kèn đem theo để ca ngợi Chúa rằng Chúa quá tốt lành. Các bạn hỏi rằng là hôm nay ông ca ngợi rằng Chúa quá tốt lành, nhưng mà Chúa có tốt lành không? Ông nói Chúa quá tốt lành chứ. Chúa tốt lành làm sao? Các anh biết không? Ngày hôm qua tôi đã khám phá ra ở trước nhà tôi có một cái thùng giấy. Trong cái thùng giấy đó tôi mở ra, tôi thấy nào là quần, nào là áo, nào là giày và có cả đồ ăn. Đúng là Chúa của mình tốt lành chứ gì. Các bạn thanh niên đúng rồi, Chúa mình là tốt lành. Thế là họ vỗ tay, họ hát ngợi khen Chúa tốt lành. Ông cụ nói, nhưng mà Chúa còn tốt lành nữa. Các bạn nói, Chúa tốt lành sao? Hồi nãy ông kể là ông có cái thùng đồ rồi. Ông nói không, Chúa tốt lành nữa. Đó là sáng nay trước khi tôi đến đây, tôi đã khám phá ra có một gia đình còn nghèo khó hơn tôi, cho nên tôi chuyển hết cái thùng đồ đó cho nhà đó rồi. Chúa thật là tốt lành đó. Thưa quý vị, câu chuyện cho chúng ta thấy Chúa có thể sử dụng từng cá nhân một trong hội thánh Đức Chúa Trời để Chúa làm thay đổi xã hội. Và những gì Chúa đã làm trong thời đại của Barnaba, Chúa vẫn đang làm trong thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có phải là những con người phục vụ theo Thánh Linh để đem lại niềm vui, đem lại bông trái bình an và sự sống vĩnh phúc cho bản thân mình, cho nhau và cho tất cả những người khác không? Nhưng ở đây Kinh Thánh lại để lại cho chúng ta có một cách phục vụ khác nữa. Một cách phục vụ mà Galati đoạn 6 câu 8 nói rằng người nào theo tính xác thịt mình mà phục vụ thì sẽ do tính xác thịt mình để gặt lấy sự hủy hoại. Có một người tên là Anania cùng vợ là Sapphira bán một tài sản. Thánh Kinh nói rằng họ giữ lại một phần tiền thu được rồi mới đem số tiền còn lại đặt nơi chân của các sứ đồ. Vợ chồng của Anania và Sapphira làm một công việc tương tự giống như Barnaba đã làm, tức là bán tài sản của mình rồi đem tiền đặt dưới chân của các sứ đồ. Nhưng từ nơi hai cái hình ảnh này có hai động cơ thúc đẩy khác nhau. Một động cơ là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành trong hội thánh, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong lòng của Barnaba đó. Và Barnaba bán được cái miếng ruộng bao nhiêu tiền thì đem hết cái số tiền đó trao lên cho các sứ đồ. Ở đây hai vợ chồng này giữ lại một số tiền rồi đem đặt nơi chân các sứ đồ. Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc câu Kinh Thánh đó, giữ lại một phần tiền thu được rồi đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ, có gì là sai lầm không? Không có gì sai lầm trong chỗ đó hết, hoàn toàn không có gì sai lầm. Bởi vì sự dâng hiến là tùy theo lòng của mỗi người, dâng hiến cho Chúa bao nhiêu, đó là tùy nơi điều kiện và khả năng của mình. Họ đem số tiền đặt nơi chân của các sứ đồ, cả chồng và vợ đều biết rõ về vấn đề này. Phi-e-rơ đã hỏi Anania một câu hỏi như thế này: Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ông đến nỗi ông nói dối cùng với Đức Chúa Trời? Ông bán được một số tiền nhiều hơn, nhưng ông bà đem một số tiền ít hơn để mà nói rằng đây là tất cả những gì chúng tôi bán được. Như vậy cái động cơ nào thúc đẩy cho Anania và Sapphira bán cái tài sản của mình? Nó không đến từ Thánh Linh, nó đến từ cái lòng ganh tị của mình. Một cái thằng như Barnaba kia mà còn bán được thửa ruộng đem tiền tới vợ chồng mình, không thể làm được công việc đó sao? Vì vậy hai vợ chồng bàn với nhau để bán, giữ lại một số tiền cái đã. Nhưng mà đem tới nói rằng đây là tất cả số tiền chúng tôi bán. Có thể số tiền của Anania và Sapphira là số tiền lớn hơn số tiền của Barnaba đem dâng, nhưng cái điều mà họ làm nó không xuất phát từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nó xuất phát từ một tấm lòng ganh tị. Con người này làm và được mọi người khen, tôi muốn được mọi người khen giống như vậy đó, nhưng để cho mọi người khen thì tôi phải làm một cái công việc mà nó mang cái tính cách là giả hình một chút. Bề ngoài thì tôi nói rằng đây là tất cả số tiền, nhưng bề trong thì tôi đã giữ lại một phần nào đó cho mình. Chúa Giê-xu luôn luôn lên án về sự giả hình. Chúa trách người Pharisee là kẻ giả hình. Các ông giống như cái mồ mả, bề ngoài thì tôn trắng đẹp quá đi, nhưng mà ở trong thì sao? Toàn là xương của người chết không, hôi thối. Sự giả hình là một sự lên án mà Đức Chúa Giê-xu nói nó là một cái gì kinh khủng, Đức Chúa Trời chịu đựng không được. Người phục vụ theo xác thịt thì ganh tị với những người khác trong sự phục vụ, và sự phục vụ đó chỉ muốn làm sao cho mình được nổi tiếng, chỉ muốn làm sao cho mình được khen thưởng, nhưng mà nó không có thật trong bản chất của mình. Có một vị mục sư nọ về ở một cái nhà thờ, họ vận động tiền và xây dựng một cái nhà thờ, nhưng mà không có đủ tiền, cho nên mới nói với người kiến trúc sư rằng là bây giờ ông vẽ cho chúng tôi một cái nhà thờ mà bên ngoài ngay cái mặt tiền á thì nó thiệt là đẹp, thiệt là khang trang sang trọng, rồi còn cái phía bên trong này thì làm sơ sơ đại khái thôi. Ông kiến trúc sư ổng lắc đầu, ổng nói rằng tôi không thể chấp nhận được vẽ một bản vẽ cho một nhà thờ mà chỉ có cái mặt tiền, trong đời tôi chưa bao giờ tôi có một bản vẽ như vậy. Ông mục sư cảm thấy rất là khó chịu. Thì mình có bao nhiêu tiền mình làm được bấy nhiêu, cái mặt tiền mình muốn cho nó đàng hoàng, cho người ta tôn trọng cái nhà thờ mình cái đã, còn cái ở trong này mình nghèo thì mình làm nó sơ sài cũng được chứ. Ông đi về ông đọc một tờ báo, và trong tờ báo đó nó có một cái bài thơ, mà tình cờ bài thơ đó ông đọc có cái nội dung nó như thế này: họ xây mặt tiền giống như thánh đường mát, trong nó to lớn uy nghi như tu viện Westminster, còn những phần sau trông rất tồi tàn, họ tưởng rằng mình đánh lừa được Chúa. Khi ông đọc cái bài thơ đó xong, ông mới hiểu được tại sao Chúa dùng người kiến trúc sư đó mà nhắc cho mình rằng đừng có chỉ vẽ cái bản vẽ mặt tiền của nhà thờ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời muốn tôi hay muốn mỗi ông bà anh chị em chúng ta trở thành những con người chân thật và sống thật với con người của mình. Có một ông mục sư khác sắp tới lễ Noel thì nhận được một cái thiệp Giáng sinh của một người phụ nữ trong hội thánh. Hội thánh nó lớn lắm. Người phụ nữ đó trong thiệp Giáng sinh viết những lời chúc cho ông mục sư. Và bà nhận định về ông mục sư của mình. Bà nói rằng tôi thấy ông là một mục sư rất tài giỏi. Những cái bài giảng của ông giảng đó, tôi nghĩ rằng nó cũng tương tự giống như của mục sư Billy Graham giảng. Tôi nghĩ rằng ông là một trong những mục sư giỏi nhất ở trên thế giới này. Ông mục sư nhận cái thiệp cảm thấy sung sướng quá. Chiều đó mục sư đem cái thiệp về đưa cho bà vợ. Bà vợ đọc xong rồi hỏi chứ bà này là ai vậy? Đây là một người đàn bà thông minh nhất trong hội thánh của chúng ta. Tại vì hội thánh đông quá cho nên bà mục sư cũng không biết bà đó là ai. Thì ông mục sư mới hỏi, theo em nghĩ thì ở trên đời này có bao nhiêu mục sư gọi là giảng hay nhất? Thì bà vợ nói rằng, em nghĩ nó ít hơn cái số người anh nghĩ trong đầu một người. Có nghĩa là có Billy Graham đó là ổng, mà nếu trừ đi một thì chỉ còn có Billy Graham thôi. Thưa quý vị, tôi là các ông bạn cho em phục vụ Chúa, nhưng mà nó lồng vào đằng sau của chúng ta một cái thứ bản tánh xác thịt. Người nào trong chúng ta cũng dễ bị lôi cuốn bằng một cái quyền lực như vậy đó tác động. Anania và Sapphira đã bị cái quyền lực của Satan đang tác động như vậy đó. Sao quỷ Satan đầy lòng ngươi, để rồi Anania và Sapphira dâng hiến, không phải vì để đáp ứng nhu cầu của các tín hữu, nhưng là dâng hiến để được tiếng khen. Họ đã giữ lại cho mình một số tiền. Tại sao phải giữ lại một số tiền? Bởi vì họ nghĩ rằng đằng nào mình thủ một số tiền thì nó cũng chắc ăn hơn lỡ có chuyện gì. Trong Kinh Thánh phần trên thì nói rằng trong hội thánh không ai nghèo thiếu. Đó là việc Đức Chúa Trời làm. Theo cái sự du cách đó thì trong hội thánh ai có nhu cầu gì được thỏa mãn. Bây giờ người này nói thôi giữ lại một số tiền cho nó chắc ăn. Có nghĩa rằng người này đang phá vỡ công việc của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh đang làm một công việc mà các tín đồ không ai nghèo thiếu và các tín đồ ai nấy đều được thỏa đáp nhu cầu. Nhưng Anania và Sapphira làm một công việc để tự mình thỏa đáp nhu cầu của mình mà tôi không cần Thánh Linh nữa. Thưa quý vị, việc làm của Anania và Sapphira là một việc làm hoàn toàn xác thịt. Nó nổi bật lên giữa những công tác mà Thánh Linh đang làm việc. Tôi nghĩ nó giống như là anh Triết tập hát cho ban hát mà nói, bây giờ khúc này chúng ta hát êm nha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tự nhiên các anh là hallelujah, hư hết cả cái bản nhạc. Hay là giống như mọi người đang đi trên một cái đường một chiều như thế này, mọi xe đều chạy tới, tự nhiên có người nào bỏng xe chạy lui. Thưa quý vị, nó sẽ gây ra tai nạn, nó sẽ bị trở ngại. Trong dòng chảy Thánh Linh đang làm việc như vậy, mọi người làm việc vì Thánh Linh tác động, tự nhiên có một người trổ tánh xác thịt của mình và làm ngược lại với những gì của Thánh Linh này. Vì vậy mà câu chuyện của Barnaba và Anania được ghi lại trong Kinh Thánh để trở thành một sự nhắc nhở cho hai cách phục vụ. Chúng ta phục vụ Chúa bằng động cơ nè, Thánh Linh tác động hay xác thịt của chúng ta tác động. Ma quỷ đã làm cho lòng ganh tị của Anania và Sapphira trỗi dậy để rồi chính hai người đó bị giết chết. Ngày hôm nay có thể đâu đó trong hội thánh mà người này có thể nói xấu người khác để nâng uy tín của mình lên. Hoặc là một người có thể chê những người khác để tỏ ra rằng mình là người thông minh hơn, mình là người có nhân tài hơn. Cái gì đó mà ma quỷ nó có thể thôi thúc từ một tấm lòng ganh tị đến, thì Thánh Kinh nói rằng kẻ theo tính xác thịt mà gieo thì sẽ do tính xác thịt mà gặt lấy sự hủy hoại. Anania và Sapphira đã gặt lấy sự hủy hoại đó. Họ đã phục vụ không phải vì Thánh Linh của Chúa, nhưng mà vì lòng ganh tị. Và chẳng những vì lòng ganh tị, họ phục vụ bằng sự giả dối. Ở đây Giê-rê nói với họ rằng trước khi bán tài sản ấy không thuộc về quyền sở hữu của ông sao? Và sau khi bán rồi tiền đó vẫn thuộc quyền sử dụng của ông kia mà. tại sao ông chủ tâm làm vậy? Điều mà ông Anania làm ở đây là do chính mình tự quyết định điều đó. Có người nói rằng là Anania là một người ích kỷ cho nên giữ lại một phần tiền. Tôi không nghĩ rằng Anania là người ích kỷ, bởi vì nếu ích kỷ họ không bán cái miếng đất, họ không bán cái tài sản này. Nhưng Anania và Sapphira là một người giả dối trước mặt Đức Chúa Trời. Họ không ích kỷ, nhưng họ là một người giả dối trước mặt Đức Chúa Trời. Họ bán rồi họ giữ lại một phần, nhưng cái mà ma quỷ nói họ làm là gì? Nó dối có chút có sao đâu. Nếu ai hỏi rằng đây là tất cả hả? Vâng, đó là tất cả. Cái lời đó có gì đâu mà khó nói. Và Anania thấy rằng cũng dễ nói. Vì vậy khi nói rằng đây có phải là tất cả tiền không? Vâng, đó là tất cả rồi đó. Thưa quý vị, cái nguy hiểm mà ma quỷ đang lừa dối các thánh đồ của Chúa, nó biết rõ là chỉ cần một lời nói thôi, chỉ cần một việc làm nhỏ đó thôi, ai để ý tất cả những việc đó đâu. Nhưng nguy hiểm của Anania là không biết chính mình đang bị lừa dối. George MacDonald có một câu nói là phân nửa sự khốn khổ ở trên thế giới này xảy ra là tại vì người ta khoác cho mình cái vẻ ngoài xứng đáng, làm cho mình giống như là một người xứng đáng, nhưng không bao giờ chịu cố gắng để làm cho mình ra xứng đáng. Thế là mình có thể làm cho mình trở thành giá trị, nhưng mà mình không làm gì đó, mình chỉ khoác một cái bộ vỏ ở phía bên ngoài. Thưa quý vị, Anania nói dối, làm sao Pierre biết? Cái hồi bán đó, Pierre có đứng đó không mà biết là bán được bao nhiêu tiền mà ông nói với tôi là tại sao ngươi giữ lại một phần tiền? Anania nói dối, Pierre không biết, hội thánh có thể không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết. Và chính Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho Phi-e-rơ để Phi-e-rơ nói, ông không phải dối tôi, ông dối chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, khi phục vụ theo tính xác thịt thì sẽ sanh ra sự chết. Câu nói của Phi-e-rơ vừa xong Kinh Thánh, Anania ngã xuống tắt thở. Đức Thánh Linh không thể chấp nhận khi Ngài đang tác động giữa những con dân của Ngài, và rồi có một người nào đó theo tánh xác thịt của mình mà làm cho công việc của Đức Thánh Linh bị phá hoại. Vì vậy đây là một điều mà Kinh Thánh ghi lại để nghiêm túc nhắc nhở cho chúng ta trong cách phục vụ Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh ghi cho chúng ta thấy khi Satan tới cám dỗ bà Eva thì bà Eva đã hái cái trái cây mà Chúa cấm. Satan nó có hái không? Không, Satan nó không có hái. Nó chỉ nói rằng là Đức Chúa Trời lừa ông bà đó, ông bà ăn đó là được khôn. Nhưng mà ai hái? Chính bà ta đưa tay hái. Khi Satan đến với Judas Iscariot, bảo cho Judas Iscariot là phản Chúa. Mặc dù cái mưu phản thì nó đặt vào trong lòng, nhưng tại sao Judas Iscariot phải chịu trách nhiệm về cái việc phản bội của mình? Bởi vì chính ông đã đi ra để ngã giá về 30 miếng bạc. Satan nó không có ngã giá, chính Judas Iscariot đã ngã giá về công việc đó. Cho nên ở đây, Phi-e-rơ trách ông Anania rằng là chính ngươi đã chủ tâm làm công việc này. Nghĩa là trước khi bán thì đã có một cái ý định như thế nào rồi. Và bán xong làm y theo cái ý định của xác thịt mình. Nó không nằm trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Phi-e-rơ khích lệ cho tôi và các bạn cho em ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 5 đến câu 8, ông nói rằng anh em có đức tin là tốt, nhưng mà đức tin đó đủ chưa? Chưa, phải thêm cho đức tin của mình nhân từ. Đức tin mà không có tình thương nó không có đúng được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 ông Phao-lô ông nói có đức tin đến nỗi dời núi được mà không có tình thương thì sao? Giống như đồ bỏ vậy đó. Cho nên đức tin thì phải thêm trên đó lòng nhân từ. Đủ chưa? Chưa. Có nhân từ rồi phải thêm trong đó sự hiểu biết. Nếu chúng ta không hiểu biết được rằng là gieo theo xác thịt sinh ra sự chết thì chúng ta ở trong trường hợp của Anania. Rồi phải thêm lên cho mình tiết chế, thêm lên cho mình kiên nhẫn. Nghĩa là chưa bao giờ cái đức tin của chúng ta nó phải dừng lại ở một cái chỗ nào mà gọi là đủ hết á. Nó phải luôn luôn thêm lên. Kết quả của Anania đã bị tắt thở. Có một cái sự kiện xảy ra tiếp theo chúng ta không có đọc, nhưng Kinh Thánh kể lại cho chúng ta là 3 giờ đồng hồ sau đó, vợ của Anania bước vào. Pierre hỏi bà một câu hỏi. Đây là một câu hỏi quan trọng. Có phải bà bán đất được bao nhiêu đó hay không? Xin bà cho biết. Bà nói vâng, chỉ có thế thôi. Thưa quý vị, cái câu hỏi mà Chúa dành cho bà Sapphira là một cơ hội để cho bà được khỏi chết. Người chồng đã bị Đức Chúa Trời hủy diệt rồi, cái gương mẫu đó Chúa muốn cho người vợ còn có một cơ hội để ăn năn bằng một câu hỏi. Có phải thế thôi? Bà nói vâng, chỉ thế thôi. Và Kinh Thánh nói rằng bà chết ngay lập tức, tâm phạm với chồng mình. Khi tôi đọc đến điều này, tôi suy nghĩ là những gì mà chúng ta đang học với Chúa. Khi Đức Chúa Trời nói rằng là nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức để kính mến Đức Chúa Trời. Và nếu như ngày hôm nay Chúa hỏi tôi và quý vị, cái cách mà con đang thờ phượng ta đó đã hết lòng và hết linh hồn chứ? Dạ vâng, thưa Chúa, tất cả rồi đó. Cái cách mà con đang phục vụ Chúa ngày hôm nay là đã hết sức và hết trí khôn rồi chứ? Dạ vâng, tất cả rồi đó Chúa. Quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ trả lời như thế nào nếu đó là câu hỏi Chúa hỏi cho tôi và các bạn chị em? Có một câu chuyện của Mahatma Gandhi, tức là thủ tướng Ấn Độ ngày xưa. Khi ông còn nhỏ, ông là một người rất là ao ước để tìm hiểu về Chúa, bởi vì ông tự đọc Kinh Thánh đó, thì ông thấy là Kinh Thánh có nhiều điều dạy mà nó rất là tốt lành. Nhưng chỉ tiếc một điều rằng hội thánh của Đức Chúa Trời khi mà ông đi đến để tìm hiểu về Chúa đó, thì hội thánh họ nói ông này Phật nha, mình không có tiếp xúc với ông. Và ông nói rằng là tôi tưởng đạo các ông như thế nào chứ mà những điều mà thầy của các ông nói thì tôi thấy nó không có thể hiện ở tại đây, cho nên thà tôi về tôi giữ cái đạo của tôi nó tốt hơn. Mahatma Gandhi kể là một cái câu chuyện của ông như thế này. Hồi nhỏ ông là một người rất là xấu xa, sống cái đời sống trắc cán tồi tệ. Năm ông 15 tuổi, để có tiền tiêu xài, ông đã làm một công việc mà ông không nghĩ rằng ông dám làm, đó là ông đã ăn cắp một cái vòng vàng của cha mình bán đi tiêu xài. Công việc đó không có ai biết hết, ba ông cũng không biết. Nhưng mà cái lương tâm của ông nó không cho ông yên lặng. Ông không thể sống bình yên kể từ cái ngày ông đang cắp cái vòng vàng của cha mình đem bán và tiêu xài. Và cái sự cáo trách cho đến một ngày nọ, ông phải nhất định là mình phải thú tội với cha. Ông lấy hết cả can đảm của mình để viết ra một cái thư gửi cho cha là con đã ăn cắp cái vòng vàng của cha bán và tiêu xài hết rồi. Ông đưa cái lá thơ lên cho cha, lui lại một góc và đứng đó vòng tay yên lặng với tất cả những sự sợ hãi trong một cơn thịnh nộ của một ông cha biết rằng có kẻ đã ăn cắp tài sản của mình mà thằng ăn cắp đó lại là thằng con của mình. Ông thấy cha của mình nhắm mắt, càng lại hồi hộp hơn nữa, sợ hãi hơn nữa, không biết cái gì sẽ bùng nổ sau khi cái cặp mắt đã mở ra. Nhưng mà khi cặp mắt của cha ông mở ra thì ông thấy cha ông xé cái tờ giấy đó đi. Rồi tới ôm lấy Gandhi mà nói rằng tốt lắm con, tốt lắm con. Gandhi khóc, nhìn lên thấy cha mình cũng khóc. Cái hình ảnh đó nói cho tôi và các ông bạn cho em, nếu Chúa cho chúng ta có một cơ hội giống như Sapphira, con đã hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa chưa? Chúng ta sẽ nói như thế nào? Vâng thưa Chúa, tất cả rồi đó. Hay chúng ta sẽ nhìn nhận với Chúa rằng Chúa ơi, con vẫn đang còn giữ lại cho mình một phần. Chúng ta xin Chúa thương xót trên đời sống mình. Là con người thì ai trong chúng ta cũng bất toàn, cũng yếu đuối cả. Nhưng nhận lỗi không phải là một hành động hèn nhát, đó là một hành động can đảm để chúng ta có thể ra mặt Chúa. Người nào mà che giấu tội lỗi của mình thì nó sẽ kéo theo sự gian dối và nó cứ tiếp tục rơi vào trong điều ác. Cái xấu của một người không phải là nhận tội, nhưng là từ chối để nhìn nhận nó. Vậy nên xin Chúa cho chúng ta tra xét lại trên đời sống của mình. Có hai cách phục vụ mà Chúa đang nhìn đến đời sống tôi và quý vị ngày hôm nay, cho dù chúng ta là ai. Chúa nói rằng cách phục vụ theo xác thịt thì sẽ do xác thịt mà gặp lấy sự hủy hoại. Còn cách phục vụ theo Thánh Linh thì sẽ do Thánh Linh mà chúng ta gặp sự sống vĩnh phúc. Chúng ta đang chọn lối phục vụ này. Xin Chúa ban ơn cho tôi và tất cả các ông bà anh chị em. Xin mời quý vị cùng đứng, chúng ta đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh ngày hôm nay như là một sự nhắc nhở cho mình trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc. Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ thánh linh gặp sự sống vĩnh phúc. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con biết rằng ngày hôm nay Chúa vẫn đang ở giữa hội thánh của Ngài, và sự ao ước của Ngài rằng Ngài vẫn đang muốn dùng những người con của Chúa ngồi tại đây để Ngài làm thay đổi cuộc đời của chúng con, để Ngài làm những biến chuyển lạ lùng ở giữa hội thánh của Ngài, và Ngài làm những sự lạ lùng hơn nữa ở ngoài xã hội mà chúng con đang sống. Nếu chúng con không tuân thủ theo nguyên tắc phục vụ mà Chúa đang dạy dỗ cho chúng con ở đây, nếu trong lòng của chúng con vẫn còn một chút xác thịt, thì con biết rằng ma quỷ sẽ lừa dối chúng con. Ma quỷ sẽ thúc đẩy đời sống của chúng con giống như là của Anania và Sapphira, không cản ngăn chúng con khi bán đất, nhưng sẽ cản ngăn chúng con khi dâng hiến. Vậy nên Chúa ơi, xin cho chúng con suy nghĩ lại những gì mà chúng con đang đầu tư cho Chúa của chúng con ngày hôm nay. Nó có phải là tất cả theo như ước muốn mà Chúa đặt ra cho mỗi chúng con không? Xin cứu để không ai trong chúng con giữ lấy một phần cho xác thịt mình, nhưng xin Chúa cho chúng con tin vào cách vận hành của Đức Thánh Linh, để chúng con ở trong sự hành động đó của Thánh Linh mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa vì Chúa được vinh hiển giữa hội thánh Ngài, và cảm ơn Chúa về những gì Chúa dạy dỗ cho chúng con. Xin cho chúng con được áp dụng những điều này trong cuộc đời. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.